Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, thứ Tư, ngày 23 tháng 12 năm 2015. Ngân sách ngoại viện của Mỹ được tập trung vào chống khủng bố và viện trợ nhân đạo. Trong khi đó, những lo ngại về an ninh đang thúc đẩy cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc của các ứng cử viên Tổng thống Mỹ.
This isn't going to be an election on niceness anymore.
Nhà tỷ phú bất động sản Donald Trump đang là ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa và đã đưa ra những đề xuất cứng rắn để đảm bảo an ninh quốc gia. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Washington, nhưng trước hết Duy Ai sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Binh sĩ Iraq tiếp tục chiến đấu để giành lại Ramadi từ tay nhóm nhà nước Hồi giáo. Liên Hiệp Quốc cho rằng liên minh do Ả Rập Xê Út lãnh đạo là thủ phạm của hầu hết những vụ tấn công thường dân ở Yemen. Và Burundi bác bỏ kế hoạch nhằm triển khai lực lượng duy trì hòa bình của Liên hiệp Phi châu.
Trong khi đó, Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 chưa giải quyết được vấn đề nhân sự. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết cùng những tin tức thời sự nổi bật khác trong phần tin về Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Duy Ai sẽ trở lại trong bản tin quốc tế chi tiết.
Các binh sĩ Iraq ngày hôm nay tiếp tục chiến đấu tại thành phố Ramadi, là nơi họ đang tìm cách chiếm lại khu vực này từ tay nhóm nhà nước Hồi giáo. Cuộc phản công đang diễn ra sang tới ngày thứ nhì liên tiếp với trọng tâm là một khu trụ sở chính phủ. Các giới chức Iraq tỏ ý lạc quan là các lực lượng an ninh sẽ nắm quyền kiểm soát Ramadi trong vài ngày nữa. Đại tá Steve Warren, người phát ngôn của Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đang yểm trợ cho binh sĩ Iraq với những cuộc không kích, hôm thứ Ba cho biết, tuy việc chiếm lại Ramadi là điều ông gọi là không thể tránh khỏi, nhưng ông nói rằng đây là một trận chiến gay go và phải mất một thời gian. Ông Warren nói rằng có khoảng 250 cho tới 350 chiến binh nhà nước Hồi giáo bên trong thành phố và có mấy trăm chiến binh khác tại những vùng kế cận. Phi cơ của Liên minh đã thực hiện mấy mươi vụ oanh kích ở Ramadi trong những tuần lễ vừa qua, trong đó có nhiều vụ oanh kích vào các mục tiêu ở ngoại ô Ramadi hôm thứ Ba. Đại tá Warren nói rằng những vụ oanh kích đó tiếp tục cho chiến binh của nhà nước Hồi giáo thấy là họ không có chỗ nào để trốn núp. Việc Ramadi bị thất thủ hồi tháng 5 là một thất bại lớn của chính phủ và quân đội Iraq. Nỗ lực chiếm lại thành phố cách thủ đô Baghdad 100 km này đã được thực hiện trong nhiều tháng qua với những vụ giao tranh ở ngoại ô và những hoạt động nhằm cắt đứt đường tiếp tế của phiến quân tới thành phố này. Giới chức nhân quyền hàng đầu của Liên Hiệp Quốc cho biết liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út lãnh đạo ở Yemen rõ ràng là thủ phạm của điều mà ông gọi là một con số bất cân xứng của nhiều vụ tấn công nhắm vào thường dân tại nước này. Cao ủy trưởng nhân quyền Liên Hiệp Quốc ông Zeid Ra'ad Al Hussein khi phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua nói rằng chiến dịch không kích và pháo kích do Ả Rập Xê Út dẫn đầu và được phát động hồi đầu năm nay đã nhắm vào những khu vực dân sự và làm cho một số trường học và bệnh viện bị phá hủy. Ông Zeid cho biết như vậy hai ngày sau khi cuộc hòa đàm do Liên Hiệp Quốc bảo trợ tại Thụy Sĩ quy tụ các đặc sứ của phiên quân Hồi giáo Shia do Iran hậu thuẫn và của Liên minh Ả Rập hậu thuẫn cho Tổng thống Abdul Rabso Mansour Hadi được quốc tế công nhận. Cuộc đàm phán đó đã chấm dứt mà không đạt được thỏa hiệp nào và đã bị hoan ố bởi những vụ vi phạm ngưng bắn của cả đôi bên. Theo dữ liệu thì cuộc hòa đàm sẽ được thực hiện lại vào trung tuần tháng Giêng. Đôi bên ở Yemen đã giao tranh với nhau kể từ tháng 3 và các số liệu của Liên Hiệp Quốc cho thấy hơn 5.700 người, hầu hết là thường dân, đã bị thiệt mạng trong cuộc xung đột. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu tất cả các phe ở Syria phải ngay lập tức để cho lương thực, thuốc men và những phẩm vật cứu trợ khác được đưa tới những khu vực đang có giao tranh. Toàn bộ 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an hôm thứ Ba đã thông qua một nghị quyết đã bày tỏ sự tức giận đối với việc những người đang giao tranh ở Syria làm ngơ những đòi hỏi trước đây của Liên Hiệp Quốc và bày tỏ sự phẫn nộ đối với việc bạo động gia tăng. Nghị quyết hôm thứ Ba nhắm vào chính phủ Syria và nhà nước Hồi giáo, mặt trận Al-Nusra và các chiến binh có liên hệ với Al-Qaeda. Trước đó, trong ngày hôm qua, người đứng đầu văn phòng Liên Hiệp Quốc ở Geneva là ông Michael Moller cho biết cơ quan thế giới này sẽ tổ chức cuộc đàm phán hòa bình Syria vào tháng tới tại Geneva. Ông không cho biết ngày giờ chính xác nhưng nói rằng hội nghị có phần chắc sẽ diễn ra vào hạ tuần tháng Giêng. Hai vòng hòa đàm do Liên Hiệp Quốc làm trung gian đã được tổ chức tại Geneva đầu năm ngoái nhưng không đạt được tiến bộ nào đáng kể. Hồi tuần trước, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông qua một nghị quyết để bày tỏ hậu thuẫn cho một tiến trình chính trị do Syria lãnh đạo với sự trợ giúp của Liên Hiệp Quốc, nhắm tới việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp trong vòng 6 tháng và tổ chức bầu cử trong vòng 18 tháng. Một nhà lập pháp của Anh đã viết thư yêu cầu Thủ tướng David Cameron can thiệp sau khi một gia đình người Anh theo Hồi giáo bị giới hữu trách Mỹ không cho phép du hành tới California. Nữ dân biểu Stella Creasy cho biết gia đình gồm 11 người đã bị chặn lại tại phi đường Gatwick ở London hôm 15 tháng 12 trong lúc họ chuẩn bị đáp máy bay sang Mỹ. Bà Creasy nói với báo chí của Anh là bà quan tâm về việc ngày càng có nhiều gia đình người Anh theo đạo Hồi bị ngăn không cho nhập cảnh vào nước Mỹ mà không được thông báo lý do. Ông Mahmoud Tariq Mahmoud, một người trong gia đình bị chặn mới đây, nói với tờ The Guardian rằng ông tin là gia đình ông bị cấm vào Mỹ bởi vì là những người theo đạo Hồi. Ông cho biết các giới chức chính phủ Mỹ nói với gia đình ông tại phi trường Gatwick rằng họ không được đáp chuyến bay của hãng hàng không Na Uy, và ông nói rằng tiền vé máy bay của họ khoảng 13.000 đô la đã không được hoàn lại. Trước đó thì gia đình này được phép vào Mỹ theo chương trình miễn thị thực, cho phép họ tới Mỹ trong vòng 90 ngày mà không cần phải xin visa. Sứ quán Mỹ ở London chưa phúc đáp yêu cầu bình luận.
Các cuộc thăm dò công luận cho thấy cử tri Mỹ xem khủng bố và an ninh quốc gia là những vấn đề hàng đầu trong cuộc vận động tranh cử tổng thống năm 2016, sau khi xảy ra những vụ tấn công khủng bố ở Paris và San Bernardino thuộc tiểu bang California. Thông tín viên Jim Mallon của đài VOA tường trình về cách thức các đối thủ trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc từ cả hai đảng chính vận dụng các vấn đề này vào điểm then chốt để tăng tốc cho cuộc vận động tranh cử đang trở nên sôi nổi. Minh Phượng trình bày chi tiết.
Ông Donald Trump vẫn là nhân vật nổi trội trong cuộc chạy đua của Đảng Cộng Hòa, và các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cử tri Đảng Cộng Hòa đánh giá ông cao hơn các đối thủ khác trong việc đối phó với khủng bố.
This isn't going to be an election on niceness anymore. Even if I wasn't nice.
Đây sẽ không còn là một cuộc bầu chọn về sự thân thiện nữa. Ngay cả nếu tôi không tỏ ra thân thiện, đây sẽ là cuộc bầu chọn về khả năng và sự thông minh và cứng rắn. Bởi vì nếu không thì đất nước chúng ta sẽ không còn nữa, không còn nữa.
Trong cuộc tranh luận mới đây của Đảng Cộng Hòa, đối thủ Jeb Bush hỏi liệu ông Trump đã chuẩn bị đủ tư cách để lãnh đạo hay chưa.
If I'm president, I'll be a commander-in-chief, not an agitator-in-chief or a divider-in-chief.
Nếu làm tổng thống, tôi sẽ là một tư lệnh tối cao, chứ không phải là một ông trùm chuyên kích động hay một lãnh đạo gây chia rẽ. Và tôi sẽ đưa đất nước này đi theo con đường dẫn đến an ninh và an toàn hơn.
Nhiều chuyên gia nghĩ rằng trọng điểm đặt vào vấn đề an ninh sẽ giúp những ứng viên bảo thủ như ông Bush, nhưng dường như tình hình không đi theo chiều hướng đó, theo nhận định của phân tích gia Stuart Rosenberg.
Foreign policy crisis and an environment focused on defense, national security.
Một cuộc khủng hoảng về chính sách đối ngoại hoặc một bối cảnh chú trọng vào quốc phòng và an ninh quốc gia sẽ giúp ích cho các ứng cử viên có tầm cỡ với một số kinh nghiệm về các vấn đề chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia. Cho tới giờ này, những dấu hiệu ban đầu là nó đã giúp cho ứng viên lớn rồi ồn ào nhất, và đó là ông Donald Trump.
Sự chú ý đổ dồn vào vấn đề an ninh dường như cũng giúp người dẫn đầu các ứng viên ở phía Đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton. Bà đã bỏ xa thêm đối thủ Bernie Sanders. Bà Clinton muốn tăng cường chiến dịch quân sự chống lại các chiến binh nhà nước Hồi giáo, nhưng bà cũng nêu nghi vấn về chiến lược của một số ứng cử viên Đảng Cộng Hòa.
Promising to carpet bomb until the desert glows.
Hứa giải thảm bom cho đến khi sa mạc tỏa sáng không làm cho quý vị nghe như có vẻ mạnh hơn. Nó làm cho quý vị nghe như không hiểu gì cả.
Trong cuộc tranh luận mới đây của Đảng Dân Chủ, ông Bernie Sanders thừa nhận mối đe dọa do nhà nước Hồi giáo đề ra, nhưng cảnh báo chớ nên lặp lại những lỗi lầm cũ.
Hoa Kỳ phải lãnh đạo, nhưng Hoa Kỳ không phải là cảnh sát quốc tế và Hoa Kỳ không được can dự vào cuộc chiến kéo dài ở Trung Đông.
Tập trung vào vấn đề khủng bố và an ninh ắt sẽ có lợi cho bà Clinton trong các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ, nhưng bà có thể phải tách xa khỏi Tổng thống Barack Obama trong cuộc bầu cử, theo nhận định của nhà phân tích John Fortier.
Các con số thăm dò ý kiến đối với Tổng thống đã thực sự đi xuống về chính sách đối ngoại. ông bị coi như là yếu hơn, nhất là về vấn đề khủng bố, nhưng nói chung là về chính sách đối ngoại. Sự kiện này chưa gây tổn hại cho các con số toàn diện của ông, nhưng có lợi thế phần nào cho đảng Cộng hòa.
Cuộc trắc nghiệm đầu tiên cho tất cả ứng cử viên tổng thống sẽ diễn ra vào đầu tháng 2 tại Iowa và New Hampshire.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m/s hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Quý vị thân mến, đài VOA đã có lịch 2016 để tặng cho khán thính giả và độc giả. Quý vị hãy gửi tên và địa chỉ nhận cho Ban Việt ngữ theo địa chỉ lịch voa2016@gmail.com để đăng ký nhận lịch. Để biết thêm chi tiết, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ hoặc trang Facebook VOA Tiếng Việt. Chúng tôi sẽ gửi lịch cho những thính giả và độc giả đăng ký sớm nhất. Và bây giờ Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Hội nghị Trung ương 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc hôm 21 tháng 12, tức là cách đây 2 ngày, đã không giải quyết được dứt điểm vấn đề nhân sự cấp cao. Và vì vậy, quyết định này đã được hoãn lại cho tới tháng Giêng năm tới, theo một thông cáo chính thức phổ biến vào cuối ngày thứ Hai. Theo Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Hoàng Bình Quân, thì hơn 1.500 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra vào tháng Giêng năm 2016, từ ngày 21 tháng Giêng cho tới ngày 28 tháng Giêng tại Hà Nội. Các hãng tin quốc tế dường như đều chú ý tới tin này, trong bối cảnh Việt Nam đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng và đang đối mặt với những vấn đề đối nội như cải cách kinh tế và đối ngoại vì những căng thẳng trong các quan hệ với nước láng giềng Trung Quốc. Pháp Tấn Xã hôm 22 tháng 12 nói, việc chọn người vào các chức vụ quan trọng nhất nước như Chủ tịch nước, Thủ tướng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội là vấn đề có tính cách quyết định đối với hướng đi tương lai của Việt Nam. Bản tin của Pháp Tấn Xã vẽ ra một bức tranh toàn cảnh. Về đối nội, về mặt kinh tế, GDP của Việt Nam đã tăng nhanh hơn dự kiến bất chấp những vấn đề khó khăn liên quan tới ngành ngân hàng và các công ty quốc doanh, là lĩnh vực đang cản trở tính sáng tạo và đà phát triển của Việt Nam, trong khi là cái nôi nuôi dưỡng nặng tham ô. Về vấn đề nhân quyền, các tổ chức binh vực nhân quyền đã lên án chính sách cứng rắn của Đảng Cộng sản đối với giới chỉ trích chính sách của nhà nước, kể cả tống giam các blogger và các luật sư, mà trường hợp mới nhất là trường hợp luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt cách đây một tuần. Về vấn đề đối ngoại, vụ tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc đang đặt Việt Nam trong vị thế khó xử, trong khi các quan hệ song phương xấu đi sau khi Bắc Kinh hạ đặt giàn khoan dầu nước sâu vào các vùng biển thuộc khu đặc quyền kinh tế của Việt Nam hồi tháng 5 năm 2014. Một số chuyên gia cho rằng chính sách đối ngoại của Việt Nam sẽ không có gì thay đổi sau Đại hội Đảng 12. Trong bài viết đăng trên tờ báo The Diplomat, giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng và Đại học New South Wales, Australia nói Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách cân bằng, đa cực, đa dạng hóa và đa phương, cân bằng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong nhiều năm sắp tới, tiếp theo sau Đại hội Đảng thứ 12 và tháng Giêng năm 2016. Vấn đề nhân sự chưa giải quyết được, theo các chuyên gia, cho thấy là cuộc đấu đá và tranh giành quyền lực vẫn chưa ngã ngũ giữa phe của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng và phe Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Giám đốc điều hành Google đi thăm Việt Nam. Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai đã tới thăm Việt Nam và làm tăng niềm hy vọng của giới doanh nhân khởi nghiệp trong nước. rằng họ có cơ may thành công trên thương trường quốc tế. Theo tường trình của hãng tin AP, ông Pichai đã gặp gỡ giới doanh nhân Việt Nam và nói chuyện với khoảng 200 người tại một quán cà phê ở trung tâm Hà Nội hôm qua. Ông Pichai nói, ông không thấy có lý do gì cản trở các doanh nhân Việt Nam khởi nghiệp từ thị trường nội địa, tiến tới việc chinh phục thị trường toàn cầu, xét quy mô của thị trường, mức độ sử dụng Internet cao ở trong nước và một nền văn hóa đặt nặng vấn đề khởi nghiệp kinh doanh. Ông Pichai cho rằng nếu có vấn đề, thì đó chỉ là vấn đề thời gian. Cũng trong buổi gặp gỡ đó, ông Pichai khuyến khích các nhà khởi nghiệp ở Việt Nam học tập kinh nghiệm của các doanh nhân Ấn Độ, là những người đã bắt đầu bằng hình thức kinh doanh ở trong nước trước khi đạt được thành công và vươn ra với thế giới bên ngoài. Theo các số liệu của chính phủ, thì 52% trong tổng số 93 triệu dân Việt Nam sử dụng Internet và trên cả nước có khoảng 128 triệu người đăng ký sử dụng điện thoại di động và đây là một trong các điều kiện rất thuận lợi. Trong khi ở Việt Nam, giám đốc điều hành Google cũng gặp cha đẻ của Flappy Bird. Trong một thỏa thuận bất thường, giám đốc điều hành Google đã gặp người sáng tạo trò chơi Flappy Bird là anh Nguyễn Hà Đông tại một quán trà ở vỉa hè Hà Nội. Ông Sundar Pichai đảm nhận vai trò giám đốc điều hành hồi tháng 10 sau khi tái cơ cấu tập đoàn Google. Ông đã đăng trên tài khoản mạng xã hội Twitter về cuộc gặp với tác giả của Flappy Bird là anh Nguyễn Hà Đông. Ông nhận định rằng các nhà phát minh lớn có thể xuất thân từ bất cứ nơi nào trên thế giới. Trong khi đó thì bản tin cho hay là anh Đông coi đây là một vinh dự khi được gặp người mà anh nói là giám đốc điều hành của công ty Internet có nhiều quyền lực nhất. Nguyễn Hà Đông trở thành người nổi tiếng thế giới khi Flappy Bird, một trò chơi trên điện thoại đơn giản nhưng cực khó, được nhiều người ưa chuộng hồi tháng 2 năm 2014, ít lâu sau khi được phát hành. Tuy nhiên, sau khi được chú ý và vấp phải những chỉ trích vì tính gây nghiện của trò chơi, Hà Đông đã gỡ trò chơi này ra khỏi kho ứng dụng dành cho điện thoại di động. Nhà phát triển game này đã tập trung vào việc tạo ra trò chơi khác như là Swing Copters 2, được phát hành tuần trước với đội ngũ 6 người tại Dot Gear Studio. Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai, người Ấn Độ, đã có cuộc gặp gỡ với các nhà khởi nghiệp tại Việt Nam vào chiều ngày 22 tháng 12. Trước đó, vào buổi sáng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi gặp gỡ vị CEO này. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Google hợp tác với Việt Nam để bảo vệ an ninh quốc gia.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Các đại biểu Quốc hội Hoa Kỳ đã họp hôm thứ Sáu tuần trước để thông qua một đề nghị chuẩn chi cuối năm nhằm cung cấp ngân quỹ cho chính phủ, trong đó có ngoại viện. Phần ngân sách dành cho các hoạt động của Bộ Ngoại giao và nước ngoài tập trung nhiều vào các nỗ lực chống khủng bố, giải quyết tình trạng bất ổn ở Trung Đông, bảo vệ các nhà ngoại giao và cơ sở của Mỹ ở nước ngoài và cung cấp viện trợ nhân đạo cho những người cần đến. Mời quý vị nghe Tấn Trương và Minh Phượng trình bày chi tiết.
Tin vui cho những người ủng hộ phát triển là toàn bộ khoản dự chi dành cho hoạt động của Bộ Ngoại giao và nước ngoài tổng cộng lên tới khoảng 53 tỷ đô la, tăng thêm gần 3 tỷ rưỡi đô la so với ngân sách năm 2015. Khoản tiền này sẽ được cấp cho Bộ Ngoại giao, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và một số các chương trình quốc tế khác, trong đó có Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Một số chuyên gia về phát triển nói họ lấy làm vui mừng về mức tăng này, nhưng lo ngại về tình trạng dựa quá nhiều vào một tài khoản được thiết lập để cấp ngân quỹ cho cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu, gọi là Tài khoản Dự phòng Nước ngoài hay OCO, một chương trình truyền thông của Cộng đồng Viện trợ Phát triển là DEVEX, nói rằng những người ủng hộ ngoại viện lo ngại là một sự lệ thuộc nặng nề vào tiền của OCO có thể hữu dụng trong ngắn hạn, nhưng có thể gây nguy cơ dài hạn cho các chương trình của họ khi các hoạt động chống khủng bố giảm bớt. Đối lại với khoản tăng chi cho OCO là sự giảm bớt phần dành cho các chuẩn chi cơ bản, là khoản cấp ngân đã trang trải cho các chương trình viện trợ quốc tế từ nhiều năm. Ủy ban chuẩn chi Hạ viện nói việc cấp ngân cho OCO là để chống lại nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo và các kẻ thù khác của Hoa Kỳ. Chủ tịch ủy ban, ông Hal Rogers, thuộc đảng Cộng hòa, nói dự luật này vượt quá mức yêu cầu của Tổng thống Barack Obama dành cho an ninh ở các đại sứ quán và cung cấp ngân khoản để ngăn chặn và bảo vệ trước các vụ tấn công khủng bố, tình trạng bất ổn và các hành động bạo lực trong tương lai. Sở dĩ có sự gia tăng ngân sách dành cho an ninh đại sứ quán là để đáp lại những vụ tấn công xảy ra năm 2012 nhắm vào lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Benghazi, Libya, đưa đến cái chết của đại sứ Christopher Stevens và ba người Mỹ khác.
Ông Rogers nói dự luật chuẩn chi cũng bao gồm viện trợ cho các đồng minh và đối tác chính như Israel, Jordani và Ukraine. Dự luật dành 658 triệu đô la cho Ukraine, cao hơn 145 triệu đô la so với yêu cầu của Tổng thống Obama. Không có ngân khoản nào dành cho chính phủ Nga. Dự luật dành 1 tỷ 275 triệu đô la cho Jordani và 141 triệu 900 ngàn đô la cho Tunisia. Dự luật bao gồm 24 tỷ đô la viện trợ cho các nước ngoài. Ưu tiên cấp ngân dành cho việc hỗ trợ y tế toàn cầu và viện trợ nhân đạo. Dự luật giữ nguyên mức của tài khóa 2015 dành cho di trú và viện trợ người tị nạn. Dự luật ghi rõ rằng có các ngân khoản bổ sung nếu cần để đáp lại những vụ khủng hoảng nhân đạo ở nước ngoài, nhưng không dành cho chương trình tái định cư người tị nạn của Tổng thống. Ngoài ra, 2 tỷ 800 triệu đô la được dành cho chương trình viện trợ tai họa để cung cấp cứu trợ dành cho những người bị ảnh hưởng của các thiên tai và bị thất tán vì xung đột ở những nơi như Syria và Ukraine. Một giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói với đài VOA rằng Bộ thừa nhận những trao đổi khó khăn mà Quốc hội phải thực hiện để thông qua dự luật chuẩn chi năm 2016 và họ lấy làm hài lòng với mức ngân cấp ngân toàn diện dành cho các vấn đề quốc tế. Ngoài việc cấp ngân, phần ngân sách dành cho Bộ Ngoại giao và các hoạt động ở nước ngoài cũng có một số điều khoản về chính sách. Nó bao gồm một điều kiện là Bộ Ngoại giao phải báo cáo lên Quốc hội về những thỏa thuận với các nước khác để chấp nhận những người bị giam giữ ở vịnh Guantanamo bên Cuba. Nó cũng quy định rằng sẽ không cấp ngân khoản để giảm nợ cho các nước ngoài.
Thưa quý thính giả, chính phủ Burundi đã bác bỏ kế hoạch mà Liên Hiệp Phi Châu Loan báo hồi tuần trước là phái một lực lượng duy trì hòa bình gồm 5.000 quân tới nước này để ngăn ngừa nội chiến tái diễn. Hội đồng An ninh Quốc gia Burundi, kể cả Tổng thống Pierre Nkurunziza và toàn bộ nội các, đã bác bỏ kế hoạch đó hôm thứ Ba, một ngày sau khi Quốc hội của nước này cho biết họ sẽ xem lực lượng đó là lực lượng xâm lăng. Ngoại trưởng Alain Niamitwe chỉ trích Liên Hiệp Phi Châu đã không tham khảo ý kiến của chính phủ Burundi trước khi quyết định phái binh sĩ gìn giữ hòa bình tới đây. Phó Chủ tịch Ủy hội Âu Châu, ông Eratus Mwencha, ngày hôm qua cho đài VOA biết rằng Hội đồng Hòa bình và An ninh của Liên Hiệp Phi Châu đã lắng nghe những quan điểm của chính phủ Burundi trước khi quyết định triển khai binh sĩ. Tuy nhiên, ông Niamitwe nói rằng nước ông không hề được tham khảo ý kiến, mặc dù Burundi giữ chức Chủ tịch của Hội đồng Hòa bình và An ninh trong tháng 12. Ông Mwencha nói, nhiệm vụ của chính phủ là bảo vệ người dân, nhưng chính phủ của Burundi chưa chứng tỏ là họ có thể bảo vệ cho tất cả những người dân của mình. Ông cho rằng nếu tình hình hiện nay tiếp tục thì Liên Hiệp Phi Châu và cộng đồng quốc tế không thể khoanh tay ngồi nhìn một vụ diệt chủng. Cũng tại Phi Châu, thì đại diện của phiến quân và chính phủ Nam Sudan đã tiến hành cuộc họp đầu tiên nhằm chấm dứt cuộc nội chiến ở quốc gia Phi Châu này. Đôi bên đã gặp nhau tại thủ đô Juba hôm thứ Ba với hy vọng thành lập một chính phủ chuyển tiếp. Chính phủ và các nhóm nội dậy đã tiến hành nhiều cuộc đàm phán hòa bình sau khi xung đột bùng ra vào trung tuần tháng 12 năm 2013, nhưng nhiều cuộc ngưng bắn trong hai năm qua đã bị vi phạm. Tổng thống Salva Kiir và thủ lãnh phe nội dậy là ông Riek Machar không ngớt tố cáo đối phương vi phạm thỏa thuận hòa bình, nhưng cả hai đều cho biết họ muốn tôn trọng hiệp định ký ngày 26 tháng 8, mặc dù mọi thời hạn chót ghi trong hiệp định đó đã trôi qua. Hoa Kỳ hôm thứ Ba cho biết họ hoan nghênh việc thực hiện lại cuộc đàm phán và nói rằng vẫn còn nhiều quyết định quan trọng nhưng khó khăn phải thực hiện. Washington kêu gọi đôi bên hợp tác trong tinh thần đoàn kết và tương nhượng để thực thi những cải cách mà Hiệp định Hòa bình đề ra. Nam Sudan đã tách khỏi Sudan để độc lập vào năm 2011 và là quốc gia trẻ nhất thế giới. Giao tranh giữa các lực lượng chính phủ và phiến quân của ông Bashar gây nhiều khốn khổ cho thường dân. Cả hai bên đều bị tố cáo là thực hiện những vụ thảm sát vì lý do sắc tộc, bắt trẻ em đi lính và giết hại trẻ em, hãm hiếp và tra tấn và ép buộc người dân phải dời cư để loại bỏ những người bị cho là đối thủ ra khỏi khu vực mà họ kiểm soát. Cuộc nội chiến này đã gây tử vong cho hàng vạn người, làm cho hơn 2 triệu người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn và gây ra tình trạng đói kém tại nhiều nơi trong nước. Một công nhân di trú trẻ tuổi đã được cứu sống từ đống bùn đất lớn tràn qua một khu công nghiệp ở miền Nam Trung Quốc. Giới hữu trách cho biết anh Điền Trạch Minh, 19 tuổi, đã được cứu hồi sáng sớm hôm nay tại khu công nghiệp Hằng Thái Dụ ở thành phố Thâm Quyến của tỉnh Quảng Đông. Và anh đã được đưa vào một bệnh viện ở gần đó. Tin tức nói rằng tình trạng của thanh niên này được ổn định sau khi trải qua vài cuộc phẫu thuật. Nhân viên cứu hộ cũng đưa được ra ngoài một người bị chôn vùi phía dưới anh Điền, nhưng người này đã qua đời không lâu sau đó. Giới hữu trách cũng đưa được một thi hài ra khỏi đống bùn đất hôm thứ Ba. Nhân viên cứu hộ hiện đang chạy đua với thời gian để tìm người sống sót trong thảm họa xảy ra hôm Chủ nhật khi khối bùn đất khổng lồ tràn qua khu công nghiệp làm cho 33 tòa nhà bị phá hủy hoặc bị hư hại, trong đó có 14 công xưởng, 2 tòa nhà văn phòng và 3 cư xá. Một thông cáo của Bộ Điện địa Trung Quốc cho biết một núi đất xây dựng và rác thải cao 100 mét đã sụp sau một trận mưa lớn. Vụ này cũng gây ra một vụ nổ tại một đường ống dẫn khí đốt ở gần đó. Tại Nga, thì một tòa án ở nước này đã vạch rác quốc tế để bắt ông Mikhail Khodorkovsky, là cựu tổng giám đốc tập đoàn dầu lửa Yukos và là người thường xuyên chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin. Cảnh sát Nga tố cáo ông Khodorkovsky, người đang sống ở London, đã ra lệnh giết viên thị trưởng của một thành phố dầu lửa ở Siberia. Ông Khodorkovsky phủ nhận tố cáo đó và ngày hôm nay ông nói trên mạng xã hội rằng cáo trạng nhắm vào ông phát xuất từ những hoạt động tranh đấu cho dân chủ của ông. Thương gia này đã bị bắt năm 2003 và bị kết án về tội lừa đảo và trốn thuế. Ông nói rằng những cáo trạng khiến ông phải ngồi tù 10 năm là hành vi trả đũa cho sự hỗ trợ tài chính mà ông dành cho đảng đối lập. Sau khi được thả vào năm 2013, ông đi sống lưu vong và sáng lập một phong trào có tên nước Nga khai phóng để hô hào cho cải cách chính trị. Ông Khodorkovsky hôm nay bị tố cáo ra lệnh giết chết ông Vladimir Petukhov, là thị trưởng của thành phố Neftchi-Yugansk, vì lý do tiền bạc. Ngày hôm qua, cảnh sát Nga đã lục soát một số địa điểm ở Moscow có dính líu tới phong trào nước Nga khai phóng. Một cuộc thăm dò ý kiến của 18.000 người Ả Rập tại 12 nước cho thấy đại đa số những người này có cái nhìn tiêu cực đối với phiến quân nhà nước Hồi giáo đang giao rắc khủng bố tại nhiều nước trên thế giới. Trung tâm Khảo cứu và Nghiên cứu Chính sách Ả Rập ở Doha, Qatar cho biết 80% những người được thăm dò ý kiến trong các cuộc phỏng vấn giáp mặt trên khắp Trung Đông đã bày tỏ quan điểm tiêu cực về nhà nước Hồi giáo, là nhóm tự cho là đã thành lập một nước Hồi giáo trên những phần đất rộng lớn ở Iraq và Syria. Các nhà nghiên cứu cho biết quan điểm tiêu cực đối với nhà nước Hồi giáo có tỷ lệ cao nhất tại Liban, Jordan và Iraq, Tunisia, Ả Rập Xê Út và Kuwait. Tỷ lệ chống đối thấp hơn chút đỉnh tại các nước như Mauritania, Algeria, Maroc, Ai Cập, Sudan và Palestine, nhưng nói chung là tiêu cực.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình đặc biệt của Cộng tác viên Trần Nghị gửi về từ Texas và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.